chính. Học thuyết hãy để cho thi thể 8 tiếng đồng hồ yên sau khi qua đời xuất phát từ Phật giáo hay không? Câu trả lời là không xuất phát từ Phật giáo gốc tại Ấn Độ, cũng không xuất phát từ lời dạy của Đức Phật trong các kinh, mà nó có nguồn gốc từ Phật giáo dân gian Trung Quốc. Để cho cái niềm tin dân gian này tại Trung Quốc được truyền thừa và có sức sống mạnh, người ta đã phải gán ghép vào miệng của Ngài Huyền Trang Đường Tam Tạng Thỉnh Kinh vào thế kỷ thứ 7. Trên thực tế thì Ngài Huyền Trang là một bậc nhân tài Phật giáo vô tiền khoáng hậu tại Trung Quốc. Trí tuệ của Ngài Huyền Trang là siêu quần thoát tục, khác mà ngược là 100% với Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân dựng, là một cái người có tình thương mà không có trí tuệ. Còn Ngài Trần Huyền Trang lịch sử là trí tuệ, biểu tượng của trí tuệ. 6 năm học tại Đạo Đăng Lăng Đà, 6 năm làm giảng sư của Đạo Đăng Lăng Đà, Ngài Trần Huyền Trang đã học được các bậc luận sư lỗi lạc nhất của Đăng Lăng Đà vào thời điểm đó. Sau khi trở về lại Trung Quốc, Ngài đã phiên dịch kinh điển cho đến lúc qua đời, mang lại khoảng 35.000 từ mới cho Phật giáo Trung Quốc về phương diện văn học và ngôn ngữ. Và Ngài là chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về cái ngành tâm thức học. Ngài đã sớ giải di thức học qua tác phẩm Thành Di Thức Luận, tập hợp quan điểm trí tuệ của 10 luận sư lỗi lạc nhất của Phật giáo Ấn Độ trong lịch sử. Và Ngài cũng là người sớ giải nhiều tác phẩm về di thức học. Bát Thức Quy Cửu Tụng là của Ngài Huyền Trang, là một tác phẩm thi ca tóm tắt về di thức học, một ngành học được tương đương với tâm lý học hiện đại về triết học tâm của phương Tây hiện nay. Trong tất cả các tác phẩm của Ngài như Thành Di Thức Luận, Bát Thức Quy Cửu Luận và nhiều tác phẩm khác, không có câu nào ở tác phẩm nào nói rằng Ngài chủ trương sau khi chết 8 giờ là không được đụng vào cơ thể. Học thuyết đó theo chúng tôi nó có gốc rễ từ sự cẩn trọng thôi, không cần thiết. Có nhiều người lý giải rằng ngay cái giờ phút gần chết á, con người dễ săn, dễ tiếc nuối, dễ chấp trước. Khi đụng vào cơ thể, họ tưởng là chúng ta cướp đi cái thân thể của họ, và họ nổi lên dòng săn. Và khi dòng săn có mặt, có thể kéo theo cái cảnh giới tái sanh không lành. Đó là một điều cương điệu quá, không có cơ sở Phật học. Sau khi chúng sinh qua đời, tất cả các chúng sinh phải tái sinh theo nghiệp. Lúc đó tâm thức còn ở đó đâu mà biết đau, biết sợ, biết giận, biết tức. Còn đối với những chúng sinh nào do chấp trước mà chưa được tái sanh tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ, thì tâm thức của họ rõ ràng hơn là người còn sống rất là nhiều. Cũng giống như người bị mù á thì thính lỗ tai, người không còn các giác quan thì sẽ rất nhạy bén về cái trực quan của tâm thức. Cho nên động cơ và thái độ chăm sóc của người thân đối với cái thi thể như thế nào, họ cảm nhận được rõ hết hơn chúng ta, những người còn sống rất nhiều. Ví dụ con cái thay quần, rửa cơ thể bằng rượu để cơ thể nằm thoải mái, và đánh son phấn cho cơ thể để làm cho cơ thể được hồng hào như một người đang còn sống. Thay quần áo cho sạch sẽ, rồi rửa ráy cho khỏi những cái xứ uế do xoắn ở giờ cuối cuộc đời. Nếu chưa siêu, hương linh đó sẽ hạnh phúc và biết ơn người thân này lắm, cảm động lắm, hạnh phúc lắm. Có nhiều người chấp để là cả một gia tài của con cháu, nhưng mà vì con cháu mê tính gì đâu, bể quan điểm đó, vừa chết cơ thể hôi thối, nhất là những bệnh như là sơ gan cổ trướng, những chứng bệnh bao tử, hay là xoắn trên cơ thể, tiểu giải trên cơ thể, con cháu không chịu sửa ráy, hay là bị ọc máu do bị tai biến, hay là bị vỡ động mạch máu, thì những cái mùi xú quế đó làm cho con cháu dòm gớm, cộng với cái mê tín 8 tiếng này, nhiều hương linh chết chưa siêu sẽ giận: trời ơi, tôi để là cái gia tài mà nó tôi chẳng ra cái gì, nó chẳng thèm chăm sóc tôi gì hết. Cái đó mới dẫn đến sân hận thật sự. Và cái sân hận đó nếu duy trì sẽ dẫn đến cảnh giới tái sanh, chẳng có xấu gì hết á. Khi sanh ra làm người, người đó có tính giận hơn, dễ hờn giỏi, dễ tức, và bớt đi cái tâm nhiệt tình, thì họ nghĩ rằng là tốt với con cháu còn biết điều, huống hồ là tốt với người đời. Đó là những ảnh hưởng tâm lý có thể có trên tiến trình tái sanh của một con người ở kiếp sau. Chứ là một cái tâm sân đơn giản mà có thể nói là tái sanh làm các loài động vật, ngạ quỷ, súc sanh là chuyện không có thật, trái 100% với nhân quả. Đó là lý do mà tại sao chúng tôi nói rằng cái cẩn trọng đó là không cần thiết về phương diện Phật học. Có thể những điều chúng tôi vừa trình bày rất là khác với những gì mà các Phật tử đã nghe, nhưng mà chúng tôi không lấy tư biệt cá nhân để nói quan điểm của mình. Chúng tôi dựa vào kinh điển, dựa vào sách vở và phân tích có văn bản đàng hoàng. Và nếu ai không đồng ý vào quan điểm đó, có thể dẫn chứng đâu là quan điểm của Ngài Huyền Trang. Giả sử Ngài Huyền Trang có nói thế, chúng ta cũng không nên tin, bởi vì nó trái ngược với lời Phật dạy, trái với nội dung Phật học. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta phải dùng lý trí để đánh giá, nhận định trước khi tin một điều gì. Do đó, hãy nên giải phóng cái niềm tin mê tín đó. Sau khi người thân chúng ta qua đời, ta đúng theo phong tục tập quán, tắm rửa người đó bằng rượu để khỏi phải hôi thối, thay áo quần mới cho người đó. Nếu người đó là một Phật tử, mặc áo tràng, đeo chuỗi cho họ. Và khi tẩn liệm đừng để quần áo quá nhiều, vì vàng bạc quá nhiều, vì người đó có thể chấp trước đi chùa siêu. Hãy để mỏ chuông chuỗi bằng quy y để nhắc nhở người đó nếu chưa siêu nhớ rằng tôi là Phật tử rồi, thì đừng có nên chấp trước vào ngã, vào pháp và mọi thứ, vào con cháu và tình thân. Hãy nương vào kinh điển niệm Phật để siêu thoát. Đó là những hỗ trợ rất cần thiết, và đó cũng là phương pháp hộ niệm rất cần thiết. Thì đó là những giải đáp ngắn gọn đối với các câu hỏi rất thực tiễn mà quý vị đã nêu ra.